Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408 947 7030 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về lease pendant. Lease pendant là một cái văn bản mà nó dùng để mà chúng ta buộc cái người bán hay là cái người mua địa ốc làm cái việc mà họ đã bước vào một cái hợp đồng, họ bằng lòng họ bán hay là mua cái căn nhà của mình, hay là mình mua căn nhà của họ. Đây là một cái việc làm mà mình yêu cầu, một là cái người bán hay là cái người mua phải làm cái việc mà họ đã hứa, họ đã làm trên cái tờ giấy hợp đồng, hoặc là mình yêu cầu họ phải làm cái gì đó để mà bồi thường cho cái sự thiệt hại của mình trước khi cái căn nhà này có thể được đem ra bán cho người khác, hoặc là người khác có thể được mua. Xin lỗi quý vị. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu quý vị đi mua một căn nhà thì quý vị đặt một cái tờ giấy vào yêu cầu rằng là tôi mua căn nhà này với cái giá như thế này, đóng hồ sơ bao nhiêu ngày và tiền đặt xuống bao nhiêu, lấy giấy nợ bao nhiêu và tất cả những cái điều kiện mà cái người bán phải để cho mình có được những cái đòi hỏi đó. Không phải là phải, mà hai người điều đình với nhau. Và nếu cái người bán bằng lòng bán cho mình cái căn nhà này với cái giá này, rồi mình ký giấy tờ. Cái chỗ ký giấy tờ là cái quan trọng. Hầu hết những người làm về vấn đề địa ốc đều biết rằng là giấy tờ phải được ký như thế nào. Chỉ khi nào người bán và người mua ký trên một cái tờ giấy mà bằng lòng với cái giá và với cái điều kiện thì cái hợp đồng đó nó mới có hiệu lực. Hầu hết tất cả những cái hợp đồng mua bán địa ốc đều phải đi qua đi lại 2-3 lần. Tức là chúng ta có cái offer, rồi chúng ta có cái counter offer, rồi chúng ta có cái answer to the counter offer. Tất cả những cái giấy tờ đó cuối cùng phải đi đến cái chỗ là người bán phải ký cái giấy tờ cuối cùng là họ chấp nhận họ bán như thế nào và người mua bằng lòng mua như thế nào. Nhưng vì giấy tờ đi qua đi lại, đi tới đi lui, cái người bán dựa vào cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của cái người đại diện cho họ, một là người broker, hai là người agent, cái người mua cũng vậy, dựa vào cái kinh nghiệm và cái việc làm của cái người đứng đại diện cho mình. Ít có những người đi mua nhà và biết rằng là ồ, phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Cuối cùng thì là cái việc nó xảy ra là cái người mua không mua được nhà và cái người bán không bán được nhà. Nếu cái trường hợp là cái người mua bằng lòng mua rồi và cái người bán cũng bằng lòng bán rồi, nhưng mà cái người agent của cái người bán lại không đưa giấy tờ cho cái người bán ký, thì làm sao cái hợp đồng đó trở thành một cái hợp đồng có hiệu lực? Ký đây là tôi nói cái ký cái lúc cuối cùng á. Nếu mà cái người mua họ nói ok tôi mua căn nhà này 500 ngàn, cái người bán nói là không, tôi không bán 500 ngàn mà tôi bán 520 ngàn, rồi cái người mua nhận được cái giấy đó, rồi cái người mua nói ok tôi mua 520 ngàn, cái người mua ký. Đó chỉ là một bước. Cái bước kế tiếp là cái người bán phải ký cái giấy đó thì nó trở thành một cái hợp đồng có hiệu lực. Nhưng khổ nỗi nhiều người đại diện cho người bán và người mua tự cầm cái quyền hạn trong tay đó và nói rằng là ok tôi bằng lòng tôi bán, ok tôi bằng lòng tôi mua. Mà cái người mua và người bán nhiều khi cũng không có biết để mà có thể nói với họ rằng là tôi phải như thế này, phải làm như thế kia thì mới đúng. Trong cái trường hợp này, sau khi cái người bán đã bằng lòng bán với cái giá đó và cái người mua đã bằng lòng mua, nhưng mà cái người bán chưa bao giờ ký cái tờ giấy chấp nhận cuối cùng. Thì sau đó thì cái người bán có được một cái offer mới giá cao hơn. Đó. Một lần nữa chúng ta thấy tiền nó di chuyển chúng ta. À, giá cao hơn. Thế là cái người bán nói ok, tôi không bán cho cái người kia nữa, tôi bán cho cái người này. Nhưng mà cả hai bên đều có người agent. Nhưng mà cái câu hỏi quý vị có thể hỏi là tại sao hai người đều có agent, đều có broker, tại sao chuyện này nó xảy ra hoài? Xảy ra hoài là vì trong cái việc làm đổi qua đổi lại, đưa tới đưa lui như vậy, thế nào cũng có một cái bước mà một người quên là không làm cho nó đầy đủ. Thì cái ông bà này mới nói là thôi bây giờ bãi cái hợp đồng kia, tại cái hợp đồng kia cũng chưa có vào hợp đồng, tại tôi cũng chưa ký. Nhưng mà thật ra cái người agent của ông bà ấy đã bằng lòng rồi. Rồi thì là ông bà này bước vào đòi mua cái nhà này thêm hơn tiền. Thế là hai ông bà bán này tham tiền, thế là nói ok bãi cái bên kia mua bán cho cái nhà cho hai người này. Và khi hai người kia biết rằng là họ đã bị đá ra khỏi cái vòng mua bán thì họ phải làm gì? À, việc đầu tiên là vì cái hợp đồng của quý vị mua bán nó có một cái điều khoản trong đó là mình phải mang nhau ra hòa giải, chứ không phải là đưa thư lên tòa, đưa đơn lên tòa để kiện. Và mình phải yêu cầu để được hòa giải trước đã. Và khi cái việc đó xảy ra mà không thành công thì phải đem nhau ra tòa thư tố tụng. Và cuối cùng hai cái ông bà mà mua cái nhà đầu tiên mới nói rằng là không được, tôi bằng lòng mua căn nhà này của tôi. Tôi yêu cầu với người bán phải làm cái hành động bán nhà cho tôi, tức là specific performance, làm một cái hành động chỉ để cái việc đó xảy ra cho chính chúng tôi. Đó là cái người bán phải bán nhà cho chúng tôi. Và cùng một lúc họ đặt một cái giấy tờ trên quận hạt, nó gọi là lease pendant. Đó là một cái chữ từ Latin. Và cái đó có nghĩa rằng là họ buộc cái người bán đó phải bán căn nhà của họ, nếu không họ không thả nhà cho cái người bán nó đem đi bán. Ngay bây giờ thì đến phút này thì hai ông bà bán nhà không bán được nhà. Hai người mới bước vào mua nhà không mua được nhà. Hai người đã mua căn nhà này cũng không mua được nhà. Và bắt đầu thưa nhau, bắt đầu tố nhau. Quý vị thấy cái sự phức tạp đó nó không cần xảy ra. Nó có thể bớt đi được, nó có thể giải quyết được bằng cách mình phải làm việc chặt chẽ với cái người đứng đại diện cho mình. Mình biết những cái lối đi đường bước thì chuyện này nó không xảy ra. Quý vị biết bao lâu căn nhà này giữ lại trên tòa không? Nếu tất cả mọi người đều khăng khăng là tôi bán cho người này, cái người kia khăng khăng tôi phải mua căn nhà này vì nhà này tôi đã bằng lòng mua, cái người thứ hai nói rằng là tôi mua căn nhà này vì tôi đã có giấy tờ của người chủ bán cho tôi, cả ba người đều khăng khăng hết thì cái căn nhà này sẽ không bán và cũng sẽ không mua. Cái người chủ bán này nếu lúc đó cần có tiền để mua căn nhà khác không mua được. Cái người mua căn nhà lần đầu tiên, nếu mà họ là cái ở cái nhà mướn và họ đem họ trả lại căn nhà mướn thì họ không dọn vô căn nhà này được. Cái người thứ hai bằng lòng mua căn nhà này của cái người chủ vì trả giá cao hơn cũng không lấy căn nhà được. Đây là cái tình trạng xảy ra trên thị trường nếu không làm đúng theo như những gì đã được đưa ra bởi điều luật. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, quý vị có thể gọi làm hẹn 408-947-7717. Cái điều khoản lease pendant là một cái điều khoản đã được đưa ra mãi từ năm 1992. Là tại vì có nhiều những cái hợp đồng và những cái hành động của người bán và người mua đã không có những cái sự good faith, là cái sự tin tưởng làm việc, đối xử với nhau cho tốt. Và khi Quốc hội và những người hành luật đưa ra, những người làm luật đưa ra những cái điều khoản này. Cái ý của họ là họ muốn làm sao để mà bớt đi những cái sự gọi là tham lam, những cái sự gọi là không nhìn vào những cái hành động của người bán và người mua cho nó đúng. Và khi họ đem họ thay đổi cái điều luật này để mà thấy vào một cái điều luật khác, nhưng mà cái lease tenant là cái vấn đề chính vẫn được xảy ra. Nhưng cái câu hỏi ở đây là nếu một bên bằng lòng giải quyết hồ sơ thì cái lease tenant là cái tờ giấy đó có thể được bãi bỏ để mà cái người bán có thể bán nhà của họ và cái người mua mới có thể mua căn nhà này hay không. Và cuối cùng ai là cái người sẽ thắng cái việc này? Trong một cái hồ sơ đã xảy ra, người chánh án ở tòa sơ thẩm cuối cùng quyết định rằng là cái người bán đã sai và cái người mua không cần thiết phải thả cái tờ giấy lease pendant ra cho đến khi cái người bán bằng lòng một cái điều khoản nào đó để cho cái người mua không bị thiệt hại. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em xin chào buổi sáng luật sư và chị Khánh Thi ạ.
Dạ.
Chào chị.
Dạ, em có một câu hỏi. Em có mướn một cái chỗ để em làm việc đó chị. Thì luật sư, đó thì lúc em đăng ký cái giấy mà mướn á, thì có họ đưa ra câu hỏi là cái building này á, thì chỉ có một mình tôi tới đây để làm cái việc này thôi. Tôi không có người khác vô. Thì ông landlord, ông nói là ừ, đúng rồi chứ. Thì lúc đó ổng verbal, ổng nói với em thì em có quýt nịch là bạn em cũng ngồi đó. Xong vì hôm đó đó, em nghĩ là những cái đó là ổng hỏi em là mày có những cái câu hỏi gì mà hỏi ta không? Thì em đưa đó là cái câu hỏi priority của em với ổng là không có người nào khác vô làm cái việc này trong cái building này nữa. Xong rồi thì hôm đó em không thể ký vì cái giấy tờ nó còn có một người khác chưa có release khỏi cái giấy cũ. Cho nên họ nói em, ồ, ký một tờ giấy đỡ đi. Rồi em ổng sẽ đưa cho em cái tờ giấy ký mới. Nhưng mà bây giờ em thấy ổng cho một người khác vô làm một cái việc giống như em ở cái building đó. Xong em nói chuyện với ổng á, thì ổng nói với ổng em là trên cái giấy tờ ổng ký với em á, là ổng không có nói là ổng sẽ không cho người khác làm chuyện này. Nhưng mà cái verbal nói chuyện thì em có quyết định là có người bạn em. Thế bây giờ ổng nói như vậy thì em có thể là em nói chuyện với ổng ra sao dạ?
Đây là câu trả lời. Cái câu hỏi của chị nó liên quan đến một cái điều khoản nó gọi là cái quyền được làm cái việc này độc nhất ở nơi cái thương mại này, nơi cái shopping này, nó gọi là exclusive right. Nói với nhau, đó là một điều. Nhưng mà khi mình đưa cái hợp đồng này ra tòa, thì chánh án chỉ nhìn vào bốn cái góc cạnh của cái hợp đồng này thôi. Và trong cái hợp đồng đó, nếu chị là cái người nói đây là một cái điều khoản rất là quan trọng đối với tôi, tại vì tôi muốn làm cái thương mại này và tôi không muốn ai vào trong cái nơi này làm một cái thương mại giống như tôi cả, thì chị phải là cái người make sure chắc chắn là trên cái hợp đồng đó nó có cái điều khoản đó, nó gọi là exclusive right. Nếu cái ông chủ nhà này ông không viết thì không ký. Đó là cái phương cách điều đình làm việc với những người nếu họ không muốn làm đúng những gì lời hứa. Ngày hôm nay chúng ta không thể nào nói một miệng bằng miệng. Có thể nhưng mà khó lắm. Ít ra trên những cái vấn đề như vậy phải viết nó xuống, cái người chủ đất đó cần phải viết trên cái hợp đồng là chị có cái exclusive right và chị phải có cái trách nhiệm là phải make sure là cái điều khoản nó nằm trên cái hợp đồng. Nếu không có, cho dù chị có cái người nhân chứng như vậy cũng khó mà có thể được giải quyết, và chị cũng không muốn đưa nhau ra tòa về một cái vấn đề như vậy đâu nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Em cảm ơn luật sư nhiều ạ. Em cảm ơn chị Cảnh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn em. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cái hồ sơ này nó xảy ra từ năm 2005, cái người bán bị thưa bởi cái người mua đầu tiên là đã vi phạm hợp đồng. Cái người mua đầu tiên đặt cái lease pendant để giữ lại căn nhà không cho người bán, họ bán cho cái người thứ hai. Có thể nói là cái người bán đó vì mấy chục ngàn đồng thêm mà đã vi phạm cái hợp đồng. Thì khi ra tòa sơ thẩm thì tòa sơ thẩm mới nói rằng là cái người mà được mua cái căn nhà này họ có quyền ràng buộc cái người bán để giải quyết cái việc này, để bồi thường cho cái người mà mua đầu tiên bị thiệt hại vì cái lý do gì đó, thì cái lease pendant mới được thả ra để cái người bán mới bán căn nhà. Thì chánh án tòa sơ thẩm cho cái người mua được thắng. Vấn đề thứ hai là khi cái người bán này đã bị thua cái hồ sơ thì họ kháng cáo. Họ đưa cái hồ sơ lên trên tòa kháng cáo và nói rằng là không có lý do gì mà cái người mua này không thả cái lease pendant ra để cho tôi bán căn nhà này được. Và khi chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là vậy thì dựa trên những cái gì tôi nhìn thấy, tôi bằng lòng cho cái người bán được lấy lại căn nhà và bắt cái người mua đó phải thả cái căn nhà ra. Quý vị nghĩ đó là một cái bước cuối cùng của cái hồ sơ, tại vì chánh án là tòa kháng cáo quyết định mà. Nhưng mà nó cũng không ngừng ở đó. Cái người mua bắt đầu lại kháng cáo. Cái mùa mua kháng cáo. Nhưng mà cái đó là sau khi tòa kháng cáo đầu tiên đưa cái hồ sơ trở lại tòa sơ thẩm với cái lời chỉ dẫn là tòa sơ thẩm phải quyết định cái hồ sơ này như thế nào. Thì tòa sơ thẩm đã quyết định để cho cái người mua được lấy căn nhà lại để bán. Thì sau khi đó cái người mua đầu tiên lại kháng cáo. Tôi ra cái này ra để cho quý vị thấy. Trong một cái hồ sơ, bất cứ một cái hồ sơ nào, mình có thể nghĩ rằng là, và mình có thể xem rằng là với cái dữ kiện như thế này, cái hồ sơ nó sẽ đi như vậy. Giống như quý vị đi từ San Jose đến Orange County, quý vị vẽ một con đường, và quý vị đi xuống đường số 5, quý vị đi 405, quý vị đi 22, quý vị vào đến trong thành phố nhỏ Sài Gòn ở dưới đó. Nhưng mà khi quý vị đến 405, tự nhiên khúc đường đó họ sửa đường và họ bắt mình phải đi vòng vòng. Đó là cái lý do tại sao khi chúng ta đưa những cái hồ sơ tố tụng ở trên tòa, khó có thể nói rằng là ô cái hồ sơ này nó phải đi như vậy, tại vì cái đó là cái phương cách làm việc và cái đó là tôi muốn nó đi như vậy. Và chính án là trên tòa kháng cáo về sau này nhận cái hồ sơ kháng cáo của cái ông bán, cái ông mua nhà, chính án tòa cũng phải chấp nhận là đúng, cái tòa này là cái tòa đã kháng cáo, đã quyết định đưa cái hồ sơ này trở lại tòa sơ thẩm. Tòa kháng cáo lần thứ hai cũng chỉ có thể nói, và cũng là một tòa kháng cáo đó thôi, và cũng chỉ có thể nói rằng là dựa trên những cái gì đã đưa ra cho chúng tôi thấy lần này, thì cái người mua này, cái người mà đã mua cái nhà đầu tiên, cái lần đầu tiên, cái người mua này có quyền giữ lại cái lease pendant cho đến khi nào cái việc này được giải quyết bởi người bán và người mua. Quý vị thấy, đây là một trong một cái tình trạng rất là đơn giản, rất là căn bản. Vậy mà phải đi qua đi lại biết bao nhiêu lần như vậy. Cái hồ sơ này bắt đầu từ năm 2004. Đến gần hơn một năm sau thì cái hồ sơ này mới quyết định. Nhưng mà vẫn chưa quyết định đúng không? Tại vì chưa chắc gì cái hồ sơ này ngừng ở đây. Cái hồ sơ này có thể sẽ đưa lên trên tòa tối cao pháp viện của California để tòa có thể quyết định. Và những cái hồ sơ tôi đưa ra để cho quý vị thấy thôi là cái tình trạng nó như vậy. Và trường hợp như thế cho nên quý vị phải cẩn thận trong cái vấn đề làm việc về vấn đề pháp luật nhé. Cảm ơn quý vị. Mời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư. Tôi có bảo lãnh một vị hôn thê đó, đã qua Mỹ và đã người này đã có thẻ xanh 2 năm. Thì, nhưng mà sau 1 năm thì người này đã ra dọn ra ở riêng. Thì mình có những có cái option gì để mình hủy cuộc hôn nhân này không?
Ok. Nếu anh nói về vấn đề hủy hôn tức là annulment, thì em phải chứng minh trước hết cho tòa, gia đình biết rằng là cái cuộc hôn nhân này từ đầu đã không phải là một cuộc hôn nhân. Cái đó thì cái việc làm đó là phải làm việc với một người luật sư. Ok, chỉ có thế thôi. À, cái câu hỏi của anh tôi nghĩ nó sẽ liên quan xa hơn một chút về vấn đề di trú.
Vậy này di trú, dạ đúng rồi bà luật sư.
Và nếu anh nói rằng là một cái cuộc hủy hôn nó có thể đảo ngược lại cái dạng di trú của cái người mà anh đã đưa họ vào đây hay không, thì tôi không thể nào trả lời vì nó tùy vào từng trường hợp, tùy vào cái dữ kiện của từng cái hồ sơ.
Nhưng mà người này đã dọn ra ở riêng rồi.
Đúng là người này đã dọn ra ở riêng. Nhưng mà anh nhớ rằng là anh đưa cái người này vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là một vị hôn thê. Và anh đã làm hôn phối với người này nội trong 90 ngày. Và anh cũng đã nói với di trú rằng là đây là một cuộc hôn nhân thật sự. Và vì vậy di trú mới cho cô ta cái thẻ xanh 2 năm, đúng không?
Đúng rồi.
Bây giờ ngày hôm nay nếu anh nói rằng là cái cuộc hôn nhân này không phải, thì anh có thể nói với di trú rằng là cái lời khai của anh lúc mà anh làm cái giấy tờ 2 năm đó là sai hả? Là khai man sao? Tôi không biết.
À, dạ không, cái hoàn cảnh nó thay đổi cô. Không phải là mình khai man.
Cái hoàn cảnh nó thay đổi thì cái việc đó là, vì vậy tôi nói là tùy theo cái dữ kiện của từng hồ sơ. Cho nên tôi không có trả lời với cái việc anh bảo di trú cho anh được. Nhưng mà tôi nói rằng là nếu anh nói rằng là anh muốn hủy hôn thì cái việc này anh phải làm ở trên tòa gia đình. Đó là cái câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn.
Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Nếu anh cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Còn ngay bây giờ, quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư 408-947-7030. 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và trở lại với những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng. Khi chúng ta quyết định làm những cái việc liên quan đến hợp đồng thì cái văn bản đầu tiên quý vị chỉ cần phải nhớ thôi là hợp đồng là cái sự đồng ý giữa hai người với những cái điều khoản hai người đã bằng lòng với nhau. Đơn giản, rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta trong cái cuộc điều đình đi qua đi lại, chúng ta không có để ý rằng là cái gì tôi đã nói, cái gì tôi đã muốn. Và đến cái lúc mà quý vị ký cái giấy tờ đó, quý vị lại quên đi là quý vị đã muốn cái gì và quý vị yêu cầu cái gì mà nó không có thể hiện trên cái tờ giấy đó. Giống như cái chị vừa rồi, nếu chị nói là cái việc quan trọng nhất của tôi là cái tiệm độc nhất ở cái khu này, tôi không muốn cho một cái tiệm khác làm việc giống như tôi, tại vì cái tiệm khác bước vào đây làm việc giống như tôi thì tôi mất đi cái miếng cơm của tôi rồi. Vậy thì nếu nó quan trọng đến cái độ như thế thì tại sao mình không nói với cái người chủ là cái điều khoản tôi yêu cầu ông viết đâu, ông đặt chỗ nào tôi coi. Ngoại trừ cái vấn đề tiền mướn bao nhiêu, square foot bao nhiêu, tiền hàng tháng bao nhiêu, tất cả những cái đó là căn bản. Cho nên khi chúng ta làm việc về vấn đề hợp đồng, chúng ta phải biết là những cái hợp đồng đó viết gì và như thế nào. Không, tôi đã nói là không nhất thiết là quý vị phải tham khảo luật sư bất cứ những cái hợp đồng nào. Nhưng mà nếu cái hợp đồng nào nó đối với quý vị là một cái hợp đồng mà nó sẽ là một cái vấn đề làm xáo trộn cuộc sống và quý vị cần phải tham khảo, quý vị cần phải biết cái hợp đồng đó như thế nào, thì quý vị lên tham khảo. Quý vị lên tham khảo để quý vị biết cần phải làm gì. Quý vị lo lắng lắm về vấn đề chi phí, cái đó tôi rất là hiểu. Nhưng mà quý vị làm một cái hợp đồng 2.500 một tháng, một năm 30.000 đô la, cho dù là quý vị có tiêu vài trăm cho luật sư để giúp cho quý vị hiểu cái hợp đồng nó nói cái gì, nó cũng rất là đáng. Đơn giản như vậy thôi. Và những cái hợp đồng mua bán nhà cửa cũng vậy, những cái hợp đồng mướn thương mại, làm những cái việc về thương mại commercial rental, có những người có những cái hợp đồng mấy trăm ngàn đô la, cũng tự động làm lấy, cũng tự động đọc lấy, quý vị đọc hết được những cái điều khoản đó rất là tốt. Ok, không có vấn đề gì xảy ra, rất là tốt. Nhưng mà khi quý vị làm về vấn đề thương mại thì phải có những cái chi phí quý vị đặt ra để mà quý vị có thể được có những cái sự giúp đỡ cần thiết. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta nói về những cái vấn đề liên quan đến mua bán địa ốc. Đây là một cái trường hợp mà người bán cũng không muốn xảy ra và người mua cũng không cần phải đi qua đến cái việc này. Tại vì mình đi mua nhà để ở, phải là một cái tình trạng thoải mái, cái tình trạng tốt đẹp, thì bước vào căn nhà đó mình ở, mình mới có được một cái cuộc sống sung túc, tốt đẹp. Chưa mua căn nhà mà cứ phải đi thưa kiện như vậy thì nó rất là không có tốt. Và khi mình làm việc với một hay là bất cứ những cái người nào chuyên môn mình làm việc với, mình có thể đi tham khảo một người, hai người, ba người, ngay cả quý vị làm việc với luật sư, quý vị cũng cứ đi tham khảo. Cái chọn lựa là ở chính quý vị, và cái sự chọn lựa đó đúng hay sai thì quý vị là cái người biết nhiều nhất. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2, số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Mỗi một ngày tôi nghe nhiều lắm, luật sư lâu quá không trả lời điện thoại của tôi, hay là luật sư như hiện xưa. Tôi mong quý vị hiểu rằng là một người luật sư, bất cứ người luật sư nào cũng có rất là nhiều công việc để mà làm. Như một điều quý vị có thể chắc chắn 100% là nếu quý vị để lời nhắn, tôi sẽ gọi lại. Và 99.9% tôi gọi lại trong ngày, cho dù cái giờ rất là trễ, ngay cả thứ bảy chủ nhật nếu tôi có thời gian làm việc tôi cũng sẽ gọi lại cho quý vị. Nhiều người không nghĩ là tôi gọi lại cho cuối tuần, nhưng mà tôi vẫn làm, nếu có giờ tôi sẽ làm. Tại vì quý vị mong mỏi cái câu trả lời thì tôi cũng mong mỏi được đón tiếp và nói chuyện với quý vị. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Nếu quý vị cần tôi gọi lại để mất xe, tôi sẽ gọi lại. Còn nếu không thì quý vị cứ việc nói với người phụ tá của tôi, cho quý vị một cái hẹn rồi quý vị vào gặp. Còn nếu thấy là cái hẹn đó nó lâu, có quý vị cần nói chuyện thì cứ việc để lời nhắn, tôi sẽ gọi lại. Chỉ có vậy thôi, vì tôi rất là mong được nói chuyện với tất cả mọi người và giúp cho tất cả mọi người có được một cái câu trả lời để không có phải thắc mắc. Có một người gọi cho tôi và gọi lại, sau khi đã làm hẹn rồi gọi lại, nói tôi cần nói chuyện, tôi có thể gặp được không? Được, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng tôi có giờ, tôi làm hẹn cho gặp. Vì tôi không muốn quý vị phải mất ngủ, tôi không muốn quý vị phải lo lắng. Tại vì những cái việc đó nó không đáng, cuộc đời nó quá ngắn, cuộc sống nó quá ngắn, cho nên mình phải sống làm sao cho nó thoải mái. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Giờ của chúng tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cho nên nếu quý vị gọi trong giờ đó thì chúng tôi có người trả lời điện thoại. Nhiều khi điện thoại cũng bận, cho nên quý vị cứ để lời nhắn thì chúng tôi sẽ gọi lại nhé. Xin quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho 408-947. 7717. Xin cảm ơn sự đồng hành hôm nay và xin kính chúc quý vị và nhà mình hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ cảm ơn luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nữa. Xong rồi kế tối nay gặp lại luật sư cũng trên làn sóng này 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính ạ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư. 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street. Tất cả các câu hỏi liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, đảm đương di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thành Radio. Từ 8 giờ cho đến 8 giờ rưỡi sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng.